Chương 3. Khía cạnh hiện tại. Cố đại trưởng lão Mô Gốc đã giải thích cặn kẽ duyên sanh của các uẩn. Vì lợi ích của những người hành thiền, đây có thể được xem là lối quán tắc hay cách thiền tắc cho người hành thiền, bởi vì nó tập trung vào những khía cạnh hiện tại của duyên sanh. Nói cách khác, nó giúp người hành thiền hiểu được các uẩn, khandha, sự bắt đầu, nhân duyên và sự diệt của chúng. Trong kinh điển Pali có nói, Chakkhucha có nghĩa là con mắt, Rupecha có nghĩa là cảnh sắc hay sắc trần. Khi sự gia chạm của hai hiện tượng này xảy ra, nhãn thức khởi sanh. Cần lưu ý rằng, chỉ có sự sanh khởi của nhãn thức, chứ không có tôi, không có anh hay chị thấy trong đó. Không có người thấy, không có tôi, anh hay chị trong con mắt hay trong cảnh sắc. Không có người thấy trong nhãn thức. Nhãn thức chỉ là nhãn thức, không hơn không kém. Và nhãn thức này không nên làm lẫn với tôi, anh hay chị. Hay nói khác hơn, nó phải không được nhân cách quá. Sự kết hợp của con mắt, cảnh sắc và nhãn thức làm phát sanh xúc, duyên xúc thọ sanh. Và trong thọ không có tôi, anh hay chị nào cả. Duyên thọ ái sanh, duyên ái thủ sanh, duyên thủ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp sanh. Duyên nghiệp hữu, tái sanh sanh. Tái sanh cũng có thể hàm ý tái sanh trong bốn ác đạo. Duyên tái sanh sanh và chết sanh, sầu bi khổ ưu và não sanh. Như vậy là toàn bộ khối khổ sanh. Sutancha, Baticha, Sadicha, Upajati có nghĩa là lỗ tai và cảnh thinh, gia chạm khiến cho nhĩ thức sanh. Tương tự, mũi và cảnh khí, hương trần vân vân, lưỡi và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp cũng phải được hiểu lần lượt như vậy. Những gì vừa đề cập ở trên là cách thức duyên sanh của các uẩn, theo sự giải thích của đại trưởng lão Mù Gốc. Để làm cho sáng tỏ và dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ giải thích lại bằng thứ ngôn ngữ thông thường như sau. Khi anh A thấy một vật đẹp, anh ta mong muốn, dính mắt và cố gắng để có được nó. Ở đây, thấy một vật đẹp và muốn có nó là tham. Do tham ái, anh ta bị tràn ngập bởi một sự khao khát mãnh liệt muốn có nó và dính mắt vào nó. Đây là thủ. Và để có được nó, anh ta thực hiện mọi loại nỗ lực. Đó là những cố gắng bằng thân, khẩu và ý. Đây là nghiệp hữu. Người đọc được khuyên nên tham khảo lược đồ và tụng lại văn kinh Pali. Kamaphava Vachaya Chati nghĩa là duyên nghiệp hữu tái sanh sanh. Duyên tái sanh và chết sầu bi khổ ưu não sanh. Như vậy, chuỗi duyên sanh diễn tiến, hay nói cách khác, đây là quy trình tiến hóa theo tuần tự của một chuỗi duyên sanh mà vốn chỉ là sự xuất hiện và biến mất, hay sanh và diệt của các uẩn, và tự thân các uẩn này không là gì khác ngoài khổ hay một chuỗi khổ đau. Đối với người đọc có tư duy, điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trong một ngày, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã dự phần nào trong tiến trình sanh khởi không ngừng của ái, thủ và nghiệp hữu. Hay nói theo ngôn ngữ thông thường, trong một ngày, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã thấy, chúng ta đã mong muốn, chúng ta đã bị áp đảo bởi sự khát khao mãnh liệt và chấp thủ. Và vì điều này, chúng ta đã phạm vào ba loại hành nghiệp bằng ý, bằng lời nói và bằng thân. Tương tự, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ một điều gì, nếu chúng ta thích hay rất thích nó, thái độ ấy là tham ái. Và khi chúng ta bị áp đảo bởi tham ái mãnh liệt này, đó là thủ. Và khi chúng ta chạm vào ba loại hành bằng thân khẩu ý, thì điều này gọi là nghiệp hữu, tức nghiệp có khả năng đưa đi tái sanh. Dù ý thức hay không ý thức, trong một ngày, từ lúc sáng sớm cho tới khi chúng ta đi ngủ, chúng ta vẫn rơi vào những tiến trình này. Người đọc ít nhất cũng nên lưu tâm đến sự kiện rằng duyên sanh không là gì khác ngoài chuỗi hành động của mình, và cũng nên một lần tập trung sự suy nghĩ của mình vào các uẩn khandha để thấy xem chuỗi hành động ấy có dứt khoát nằm trong quy luật nhân quả và phù hợp với giáo lý duyên sanh này hay không. Nếu bạn nghĩ đã đến lúc để chấm dứt chuỗi hành động hợp với duyên sanh của mình, thời có con đường để thoát ra khỏi luân hồi. Nếu bạn tiếp tục thực hiện nó như thường lệ, thì dòng duyên sanh sẽ tiếp diễn và tiến trình sầu, bi, khổ, ưu, não và toàn bộ khối khổ này của nó sẽ tiếp tục không ngừng. Khi có sự gia chạm của con mắt và cảnh sắc, nhãn thức sẽ sanh. Người hành thiền được khuyên nên quan sát nhãn thức này, xem nó vẫn còn đó hay diệt mất. Sau khi quan sát, người hành thiền sẽ thấy rằng nhãn thức ấy đã diệt hay biến mất khi nó được quan sát bởi tâm quan sát. Một điều sẽ trở nên rõ ràng đối với người quan sát là nhãn thức không còn được thấy nữa, vì sự sanh khởi của nó chỉ có tính chất nhất thời. Theo cách tương tự, bất cứ khi nào có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay ý thức sanh khởi, sự sanh khởi của nó phải được quan sát bởi tâm quan sát kế tiếp. Điều cần ghi nhớ là khi tâm quan sát khởi lên thì sự sanh của nhãn thức tâm hay bất kỳ tâm nào khác đã diệt và biến mất, bởi vì không thể có hai tiến trình tâm cùng tồn tại song song. Anyang Upajati Chittang, Anyang Chittang Nirujati, nghĩa là mỗi lần chỉ một tâm sanh, hay không thể có hai tâm sanh trong một sát na. Do đó, người hành thiền được khuyên nên quan sát hay quán để thấy rằng bất kỳ uẩn nào sanh, dù cho đó là sắc, thọ, tưởng, hành hay thức, sự sanh ấy chỉ nhất thời vì nó diệt liền sau khi sanh. Đây chính xác là những gì các uẩn của bạn phải trải qua. Mọi hiện tượng sanh đều nhất thời. Uẩn cũ biến mất làm phát sanh một uẩn mới, và tiến trình này cứ diễn ra bất tận. Nếu người hành thiền quên quan sát hay quên quán một nhãn thức khi nó khởi lên, tham ái sẽ phát sanh. Và nếu vị ấy lại quên quan sát tâm tham ấy, thủ chắc chắn sẽ theo sau. Do vậy, vị ấy cần phải quán thủ. Nếu vị ấy không làm được như vậy, nghiệp hữu sẽ theo sau. Và khi nghiệp hữu đã sanh, tiến trình sanh, già, chết chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, sự xoay dần của bánh xe thập nhị nhân duyên là vô cùng tận. Còn đây là một minh họa khác theo kinh Bali. Duyên tai và cảnh thinh, nhĩ thức sanh, sự gia chạm của ba pháp này gọi là xúc, xúc duyên thọ, vân vân. Một người cha nghe tiếng gọi của đứa con khi nó đi học về. Ngay khi nghe tiếng con gọi, anh ta cảm thấy nóng lòng, muốn được thấy đứa bé. Và hơn thế nữa, anh nóng lòng muốn được ôm nó và vuốt ve hôn hít nó. Và anh đã làm những điều đó. Anh ta có thể nghĩ và nói rằng anh làm tất cả những điều này là vì nó là con anh và vì anh thương yêu nó. Ở đây không có tội gì chống lại anh ta, vì anh ta không vượt qua bất kỳ quy tắc đạo đức nào. Tuy nhiên, sự thật là những điều anh làm đã khiến cho tiến trình duyên sanh diễn tiến và tiếp tục cái dòng xoay không ngừng của nó một cách không lay chuyển được. Để làm sáng tỏ việc duyên sanh bắt đầu xoay như thế nào khi nghe giọng của đứa bé vừa đi học về này, chúng ta hãy phân tích. Khi giọng của đứa bé được nghe, và ngay khi nghe được giọng của nó, tham ái khởi lên, tan nha, khiến người cha muốn thấy, muốn vuốt ve và hôn hít nó. Do tham ái, anh đã làm những gì anh muốn. Sự vuốt ve hôn hít này là nghiệp hữu. Nghiệp hữu làm duyên cho tái sanh. tham khảo lại mối nối giữa phần 3 và phần 4 của lược đồ, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Khi nghiệp hữu có mặt thì tái sanh bắt buộc phải theo sau. Ngay cả chư Phật cũng không thể làm cho nghiệp lực dừng lại được. Từ sáng cho đến tối, tiến trình này cứ diễn tiến. Khi có đối tượng hấp dẫn thì dường như tham ái đã khởi, và do tham ái thủ sanh, do thủ nghiệp hữu nghiệp lực sanh. Và như vậy toàn bộ chuỗi duyên sanh diễn tiến trong sự xoay dần không ngừng của nó. Khi nghe một giai điệu thích ý, tham ái phát sanh, và do ái thủ sanh, do thủ nghiệp hữu tái sanh, già bệnh chết sầu bi vân vân ưu não sanh, và toàn bộ tiến trình của dòng xoay thập nhị nhân duyên diễn tiến trong sự xoay dần không ngừng của nó. Tương tự, khi ngửi một mùi hương dễ chịu, nếm một vị ngon, xúc chạm một đối tượng vừa ý và suy nghĩ đến một ý tưởng hay, thì ngay đó một chuỗi ái thủ nghiệp hữu già chết sầu bi vân vân và toàn bộ khối khổ phát sanh. Trong thực tế, bất cứ khi nào một đối tượng sắc đẹp, một âm thanh du dương, một mùi thơm, một vị ngon, một sự xúc chạm dịu dàng, một ý tưởng hay xâm nhập vào tâm qua các căn môn cửa giác quan, chắc chắn tham ái và một chuỗi các yếu tố khác sẽ phát sanh. Chuỗi các tiến trình này không là gì khác ngoài phiền não luân, dòng xoay của các phiền não. Rồi đến lượt nó, phiền não luân sẽ làm phát sanh nghiệp luân, và từ nghiệp luân, quả luân được tạo ra. Dòng xoay của tam luân được tạo thành như vậy. Tham khảo lại lược đồ. Vô minh, tham ái, chấp thủ là phiền não luân, trong khi hành và nghiệp hữu là nghiệp luân. Còn thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và chết tạo thành quả luân. Tương tự, duyên mũi, duyên lưỡi, duyên thân và duyên ý vân vân có thể được xem như duyên sanh của ngũ uẩn, là những gì cần phải được quan sát và quán chiếu bằng minh sát trí. Nếu không, toàn bộ chuỗi tiến trình luân hồi sẽ tiếp diễn không ngừng, và kéo theo sau nó là cả một khối khổ bất tận.
Chương 4. Vòng duyên sanh bắt đầu xoay từ thọ như thế nào? Tham khảo lại lược đồ, trong phần 2, chúng ta thấy có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Khi có sự kết hợp của căn, cảnh, tức trần và thức, xúc sẽ phát sanh. Và đến lượt nó, xúc làm phát sanh ra thọ. Đó có thể là lạc, khổ hoặc bất lạc, bất khổ thọ. Để minh họa điều này, ta thấy một người nhìn thấy một bông hoa đẹp, và nếu anh ta thích thú với nó, anh ta sẽ cảm giác một cảm thọ lạc. Nếu anh ta khởi lên tham ái đối với nó, chắc chắn thủ sẽ theo sau. Đây là chỗ chuỗi duyên sanh bắt đầu xoay. Cần lưu ý rằng, duyên sanh không bao giờ dừng lại ngay lập tức và ngay tại chỗ. Khi thủ được theo sau bởi nghiệp hữu, tái sanh chắc chắn sẽ theo sau. Tham khảo lược đồ phần 3 và phần 4 sẽ cho chúng ta thấy mắt xích nối kết giữa nghiệp hữu và sanh. Sự nối kết này có nghĩa là tiến trình hoạt động của duyên sanh. Đức Phật nói, ở đâu có ái và thủ, Như Lai nói rằng ở đó sẽ không có sự chứng ngộ đạo, quả và niết bàn. Cũng vậy, ở đâu có sân, đạo, quả và niết bàn sẽ không bao giờ được chứng ngộ. Khi kinh nói tiến trình duyên sanh sẽ mãi tiếp diễn không ngừng, thì điều đó hàm ý rằng chính các uẩn của chúng ta sẽ phải trải qua cái tiến trình xoay chuyển không ngừng của chuỗi luân hồi. Ở đây, các uẩn không chỉ có nghĩa là thân vật lý nặng khoảng 5-70 kg này, vì đây chỉ là lối nói theo quy ước. Uẩn có nghĩa là gì? Khi một đối tượng đi vào một căn môn nào đó, thức hay thức uẩn sẽ phát sanh. ở đâu có xúc, ở đó có thọ hay thọ uẩn. Khi xúc có mặt, tưởng hay còn gọi là tưởng uẩn có mặt. Tư được gọi là hành uẩn, và sắc được gọi là sắc uẩn. Sự phát sanh của bất cứ uẩn nào, dù là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn hay thức uẩn, thì cũng đều là chuỗi hay tiến trình của các uẩn sanh, hay nói cách khác, chỉ là tiến trình duyên sanh. Và tiến trình này trong thực tế không tìm thấy nơi kinh điển hay ở sự tụng đọc suông, mà được thấy ngay trong chính các uẩn của chúng ta. Ở đâu có chuỗi tương tục của duyên sanh hay chủ hoạt động của các uẩn, ở đó chỉ có khối sầu bi khổ hiện hữu. Trong Nidana Vagga Samyutta có nói, nếu một người sống đời sống theo duyên sanh, người ấy được gọi là sống theo tà đạo. Và nếu một người sống có thực hành thiền minh sát, người ấy được gọi là người sống theo chánh đạo. Do đó, có thể khẳng định rằng, người thực hành phạm hạnh đạo hay minh sát đạo Vipassana là người đang cố gắng để cắt đứt sự tái nối kết của nghiệp lực hay các uẩn. Nói khác hơn, người ấy đang cố gắng để đình chỉ chuỗi duyên sanh. Đến đây, người đọc nên tham khảo lại lược đồ. Thực hành minh sát là làm công việc cắt đứt mối liên lạc giữa phần 3 và phần 4, tức diệt ái tanha để không cho phép nghiệp lực phát sanh. Cũng có thể nói, thực hành thiền minh sát là làm công việc cố gắng thay đổi mô thức thọ duyên ái thành thọ duyên tuệ. Hay có thể xem minh sát là làm công việc thay thế ái bằng minh sát đạo. Minh sát đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm và chánh định theo sao thọ. Trừ phi có minh sát đạo hoặc thiền minh sát bằng không, dứt khoát, ái chắc chắn sẽ theo sao. Không gì khác có thể ngăn được sự sanh khởi của ái ngoài minh sát đạo. Nếu một người đi theo con đường của duyên sanh, họ sẽ phải đương đầu với tập khởi và khổ, tức nhân sanh và khổ. Bạn đồng hành của họ sẽ là tập và khổ. Họ giống như một gốc cây vô tri trong luân hồi và sẽ mãi mãi là một gốc cây vô tri ngay cả khi có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Đây là lúc để người đọc tự quyết định chọn con đường nào, đạo quả hay con đường giữ nguyên là một gốc cây vô tri trong luân hồi. Nếu bạn muốn tự giải thoát mình khỏi dòng xoáy của luân hồi, bạn phải đi theo con đường của đạo quả. Hay nói khác hơn, bạn phải thực hành thiền minh sát và phải cố gắng để nhận thức được tính chất sanh và diệt của thọ với minh sát trí bằng cách dùng năm chi đạo, đạo đi trước. Cũng cần nói rõ ở đây rằng thọ không phải đi tìm ở chỗ này chỗ kia như người ta thường nghĩ. Không cần và không phải tìm thọ ở đâu cả. Thọ sanh bất cứ khi nào có một tác động của xúc. Một loại nào đó của thọ có thể là lạc hay khổ, dự ý hay không dự ý, đa dạng hay trung tính, luôn luôn chiếm ưu thế trong chúng ta. Vì vậy, không cần thiết phải cố ý đi tìm thọ, vì lúc nào nó cũng hiện hữu nơi một trong sáu căn môn. Thọ tiết lộ sự hiện diện của nó cho chúng ta thấy qua sự xuất hiện và biến mất của nó trước chúng ta. Điều này giúp người hành thiền có trí tuệ nhận ra rằng thọ là vô thường hay thọ luôn luôn sanh và diệt. Nếu người hành thiền có thể thấy đúng như thật bản chất của thọ, người ấy thoát khỏi thường tưởng, một loại tà kiến về sự thường hằng. Khi tính chất vô thường của thọ được tuệ tri bằng trí tuệ minh sát như vậy, chị ấy kể như đã ở trên chánh đạo. Vedana Nirodha Tanha Nirodho nghĩa là khi thọ diệt, thời ái diệt. Tanha Nirodha Nibbana ái diệt có nghĩa là Niết Bàn.